Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ Trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh do Tịnh Không Pháp sư chủ giảng tại cư sĩ Lâm Tân Gia Ba tháng 11 năm 1994. Hiện nay có rất nhiều người đều cảm thấy mình rất khổ, đều muốn cải thiện vận mạng của mình, cải thiện hoàn cảnh sinh hoạt của mình, mà không biết từ đâu cải thiện. Vậy thì trước kia tôi đã giới thiệu cho quý vị liễu phàm tứ huấn, và lại tôi còn luôn khuyên quý vị đồng tu phải đem quyển liễu phàm tứ huấn niệm 300 biến. Niệm xong 300 biến thì ấn tượng của quý vị sâu rồi, đạo lý hiểu rõ rồi, thì sẽ biết nên làm cách nào xử sự đối người tiếp vật. Anh biết được cách tu phước rồi. Đó là chính là cái mà chúng ta phải cải tạo vận mạng, cải thiện hoàn cảnh sinh hoạt của chính mình. Đó là một phần tài liệu tu học rất tốt. Thế nhưng hạnh phổ hiền đích thực là cứu cánh viên mãn, so với liễu phàm tứ huấn chẳng biết là cao hơn bao nhiêu lần. Điều đó không thể so sánh được. Chúng ta phải coi trọng, đây là coi trọng hạnh phúc của chính mình. Thứ tư, phải sám hối nghiệp trước. Đây cũng là có nhiều vị đồng tu đều cảm giác nghiệp chướng của mình nặng lắm. Từ vô thủy kiếp mãi đến kiếp này tạo tội nghiệp quá nhiều, nghiệp chướng sâu nặng, đều muốn đến tu sám hối. Sám hối bằng cách nào đây? Không biết. Nghĩ rằng trong Phật đường lấy vài bộ Lương Hoàng Sám, lấy vài bộ Đại Bi Sám thì nghiệp chướng sẽ được sám trừ hết. Sau khi lấy xong, về nhà bình tĩnh suy nghĩ xem nghiệp chướng của quý vị đã sám trừ hết chưa. Nếu nghiệp chướng vẫn còn chưa có sám trừ, vậy cái sám lại đó gọi là uổng phí. Sám có hiệu quả hay không? Thật sự là có hiệu quả. Vì sao quý vị lại mà chẳng có hiệu quả? Là vì thân quý vị lại, còn tâm thì không lại. Hữu khẩu mà cũng hữu tâm, mà xem anh dập đầu lễ bái, trong tâm lại khởi vọng tưởng. Tâm và hành chẳng tương ưng, cho nên nghiệp chướng của anh chẳng có được sám trừ. Ở đây chúng ta phải đem ý nghĩa này nói rõ ràng hơn, nói minh bạch hơn một tí. Cái gì gọi là nghiệp chướng? Nếu ngài đến nghiệp chướng mà cũng chẳng hiểu thì làm sao để sám? Vậy sám làm sao biết được là có hiệu quả? Cho nên trước tiên phải biết cái gì gọi là nghiệp chướng. Nghiệp là tạo tác. Anh xem, thường thường chúng ta gặp một người mới quen biết, thế nào cũng hỏi anh làm nghề gì, làm hành nghiệp nào, thì anh tạo hành nghiệp đó. Anh đang tạo nghiệp. Tạo nghiệp đương nhiên là có chướng rồi. Người người đều tạo nghiệp. Không những người thành niên trong xã hội tạo nghiệp, trẻ nhỏ vừa mới đi học, anh xem trong bài học, sổ bài tập, chúng đang tạo nghiệp, bắt đầu thọ nghiệp rồi. Chứ nghiệp này thực tế mà nói tức là sự, trong lúc chúng ta đang tạo tác gọi là sự. Việc làm xong rồi, cái kết quả đó gọi là nghiệp, gọi là sự nghiệp. Sự là trong lúc tạo tác, kết quả tạo tác gọi là nghiệp. Sự có thiện có ác, vì vậy nên nghiệp thì cũng có thiện có ác. Còn công cụ tạo tác là thân khẩu ý, đây là công cụ. Trong lòng khởi tâm động niệm là tạo nghiệp, ý nghiệp. Trong tâm tạo nghiệp, khởi một niệm thiện thì anh đã tạo thiện nghiệp, khởi một niệm ác thì anh đã tạo ác nghiệp. Khởi tâm động niệm đều là đang tạo nghiệp. Ngôn ngữ trong miệng gọi là khẩu nghiệp, thân thể tạo tác gọi là thân nghiệp. Trong ba nghiệp, ý nghiệp là chủ, ý chẳng động, tâm chẳng động, thì thân khẩu anh làm sao tạo nghiệp được. Cho nên ý là chủ, ác nghiệp là chướng ngại, thiện nghiệp cũng là chướng ngại. Chướng ngại gì đây? Chướng ngại tự tánh thanh tịnh của chúng ta, tức là chướng ngại điều mà trong kinh chỗ nói ba đại cương lĩnh của sự tu học, đó là thanh tịnh bình đẳng giác, là chướng ngại. Cái này gọi là nghiệp chướng. Chướng cái gì? Chướng tâm thanh tịnh, chướng tâm bình đẳng, chướng tâm giác. Tự tánh thanh tịnh bình đẳng của chúng ta chẳng thể hiện tiền, đây gọi là nghiệp chướng. Nếu sám hối được thì nghiệp chướng của chúng ta quả thật đã tiêu trừ. Hình dáng của sự tiêu trừ này là gì? Tâm đã thanh tịnh thì vọng tưởng ít, tạp niệm ít, phiền não ít. Phiền não tức là tham sân si mạng, phiền não ít rồi. Tâm thanh tịnh rồi, trong tâm hốt nhiên có trí tuệ, đây tức là hiện tượng nghiệp chướng sám trừ. Ngày trước đối với điều gì cũng hàm hồ, đều không rõ ràng. Hiện nay nhìn sự vật nghe đều nghe rất rõ ràng, rất minh bạch. Đây tức là hiện tượng nghiệp chướng sám trừ. Cho nên việc sám nghiệp này, sám hối nghiệp chướng, phải từ trên tâm địa hạ thủ công phu. Phải làm cách nào đây? Điều thứ nhất, anh phải biết lỗi lầm của mình. Mỗi ngày phải phản tỉnh, phải kiểm điểm. Hôm nay tôi có những lỗi lầm nào? Phàm phu chúng ta quả thật nghiệp chướng quá nặng. Nặng đến trình độ nào? Nghĩ cách nào cũng không thể nghĩ ra. Hôm nay tôi có những lỗi lầm gì? Đây chính là nghiệp chướng quá nặng. Suốt ngày đều đang phạm lỗi lầm, họ không hay biết, tìm không ra lỗi lầm. Vấn đề này thì là vô cùng nghiêm trọng. Cho nên nhất định phải đem lỗi lầm của chính mình tìm ra. Biết được lỗi lầm của mình, xin thưa với quý vị, đây gọi là khai ngộ. Đây tức là khai ngộ. Sau đó đem lỗi lầm của mình cải chính trở lại, đó gọi là tu hành. Chỗ gọi là tu hành tức là sám trừ nghiệp chướng, sửa lỗi tự tân. Một ngày có thể sửa một lỗi lầm, nếu sửa trên 3 năm, xin thưa với quý vị, nếu anh không là thánh nhân thì cũng là hiền nhân. Anh vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, chẳng những nắm phần chắc chắn, phẩm vị của anh nhất định rất cao. Vì sao thế? Tâm thật sự đã thanh tịnh rồi, người này gọi là chân chánh tu hành. Chân chánh tu hành không phải nói rằng mỗi ngày niệm bao nhiêu bộ kinh, niệm bao nhiêu câu Phật hiệu, lạy bao nhiêu lạy, đó là giả, đó là hình tướng, hình thức. chân tu hành ở nơi tâm địa, chẳng ở nơi hình thức. Hình thức chẳng có quan hệ gì, tâm địa mới là vô cùng trọng yếu. Phải sửa tâm, đem cái tâm ác, ý niệm ác sửa thành thiện, nhiên hậu đem ý niệm thiện sửa thành thanh tịnh. Cho nên người niệm Phật gọi là tu tịnh nghiệp, chẳng phải gọi là tu thiện nghiệp, là tu tịnh nghiệp. Tâm tịnh tức là độ tịnh mới được vãng sanh, mới được cùng Tây Phương Cực Lạc thế giới cảm ứng đạo giao. Giờ đây có thể biết sám hối nghiệp chướng là trọng điểm tu hành của chúng ta, bất luận là tông phái nào, bất luận là pháp môn nào, điều này đều là trọng điểm. Trọng điểm chung phải ở chỗ này thật sự hạ thủ công phu. Thật tại mà nói, bốn đại cương lãnh này có thể nói là hành môn cùng sự tu hành của Bồ Tát đều nói rõ ra hết. Chủ yếu là bốn điều này, phần sau có thể nói là phần ý nghĩa phụ theo. Bởi vì Bồ Tát không những phải tự mình thành tựu mà còn hy vọng giúp đỡ tất cả chúng sanh thành tựu, tự lợi lợi tha, tự hành hóa tha. Do đó nên không thể quên đi quảng đại quần chúng, không thể bỏ rơi tất cả chúng sanh. Bởi thế nên có vài điều cương lĩnh ở phần dưới. Thứ năm, tùy hỷ công đức. Trong đây có tự hành hóa tha, không giống như bốn điều ở phần trên, hoàn toàn là tự mình tu học, hoàn toàn là tự lợi. Trong phần này có tự lợi lại có lợi tha. Điều này là do Phổ Hiền Bồ Tát đặc biệt liệt ra, Ngài có dụng ý rất sâu. Bởi vì tất cả chúng sanh có thể nói từ vô thủy kiếp đến nay đã có một thứ phiền não từ lúc mới ra đời, không phải học. Phiền não gì đây? Là tâm đố kỵ. Người nào mà chẳng có, nhìn thấy người khác hay hơn mình thì trong tâm cảm thấy khó chịu, thì đố kỵ. Tâm đố kỵ khởi dậy thì tâm sân giận cũng theo đó khởi dậy, muốn tìm cách chướng ngại họ, đi phá hoại họ, không để họ thành tựu. Như vậy thì anh đã tạo tội nghiệp rất nặng rồi. Thánh nhân của thế gian dạy cho chúng ta phải thành nhân chi mỹ, nhìn thấy người làm việc tốt phải tận tâm tận lực giúp đỡ họ, vậy là đúng. Không thể đi phá hoại họ, phá hoại họ là sai, chướng ngại họ là sai. Đây là phiền não rất phổ biến, cũng là rất nghiêm trọng. Vì vậy cho nên Phổ Hiền Bồ Tát xem trong phần sau, sám trừ nghiệp chướng, điều thứ nhất là dạy cho chúng ta phải học tùy hỷ công đức. Khi nhìn thấy người khác có thiện hành, có thiện nguyện, có thiện hành, không những tôi không đố kỵ mà tôi có thể sanh tâm hoan hỷ, tận tâm tận lực đi giúp đỡ họ, thành tựu cho họ. Đây gọi là tùy hỷ công đức. Họ có công đức lớn bao nhiêu thì công đức của tôi cùng với họ không hai không khác. Tục ngữ của thế gian chúng ta gọi là mượn ánh sáng. Họ có ánh sáng, chúng ta kiêm nhiễm một phần ánh sáng. Phần ánh sáng mà chúng ta kiêm nhiễm cùng với ánh sáng của bản thân họ không hai không khác. Nếu chúng ta không có khả năng, không thể giúp nhưng sanh tâm hoan hỷ thì công đức này cũng vẫn viên mãn như nhau. Vậy chúng ta tu tùy hỷ công đức, phá cái phiền não của đố kỵ bón sáng tham lam, và đố kỵ bón sáng tham lam căn bản phiền não. Thế gian pháp, Phật pháp, trong đó có rất nhiều thiện nhân. Trong kinh Phật thường nói thiện nam tử, thiện nữ nhân, họ có thiện tâm, thiện hạnh. Chúng ta là Phật tử chân chánh thì mà phải nên giúp đỡ họ, thành toàn cho họ, khiến cho thiện hành của họ có thể truyền bá trong xã hội này, khiến xã hội đại chúng đều được lợi ích của họ, đều được hưởng thụ phúc báo của họ. Công đức này thì là lớn. Thậm chí những người tu tùy hỷ công đức như chúng ta so với công đức của họ còn lớn hơn. Nguyên nhân tại đâu? Họ làm việc thiện đó, bao nhiêu người tán thán, bao nhiêu người biểu dương thì báo mất hết. Chúng ta tùy hỷ công đức, không có ai tán thán, cũng không có ai biểu dương chúng ta, thì công đức của chúng ta đều được tích lũy. Tích lũy ở chỗ đó, chúng ta tích lũy là âm đức, họ làm đó là dương đức. Mọi người đều báo đáp mất hết. Cho nên anh phải hiểu rõ đạo lý này, anh mới biết tùy hỷ công đức thật sự là bất khả tư nghị. Anh làm điều thiện tâm, làm điều thiện hành, quyết định có thiện báo. Thứ sáu, thỉnh chuyển pháp luân. Đây là đệ nhất thiện hành trong tất cả thiện hành. Chúng ta đều biết, trong thế suốt thế gian nhất thiết pháp, duy chỉ có Phật pháp là chân thật. Phật pháp có thể giúp cho con người giác ngộ, phá mê khai ngộ, có thể giúp một người hiển tiền ngay trong đời này có được hạnh phúc vui vẻ, giúp đỡ một người gia đình được mỹ mãn, sự nghiệp thuận lợi thành công, xã hội hòa hài, quốc gia phú cường, thế giới đại đồng. Đây là sự lợi ích của Phật pháp đối với hiện tiền, đích thực là quảng đại vô biên. Nó còn có những ích lợi thù thắng, đó tức là liễu sanh tử, xuất tam giới, vĩnh thoát luân hồi, viên thành Phật đạo. Đây là tất cả pháp, tất cả pháp khác đều không thể sánh bằng. Tuy nhiên, nếu Phật pháp không có người thuyết, tùy trí mạt năng giải, thế gian này người trong người thông minh trí tuệ đối với Phật pháp không cách gì lý giải được, nhất định phải có người thuyết. Người thuyết pháp họ không phải tự nhiên tới, nhất định phải có người phát tâm đi thỉnh họ. Ai đi thỉnh đây? Những người hiểu Phật pháp như chúng ta mới biết thỉnh. Người không hiểu Phật pháp không hề biết thỉnh pháp sư. Đại đức đến giảng kinh nhất định phải là người biết Phật pháp. Chúng ta tự mình được lợi ích của Phật pháp, chúng ta muốn báo ơn Phật, báo ơn Phật thì báo bằng cách nào? Thờ tượng Phật Bồ Tát, mỗi ngày cúng một ít chuối trái cây, dập đầu lễ bái, như vậy là báo ơn sao? Không phải vậy. Thực tế mà nói, Phật Bồ Tát tuyệt không hàm thích sự cúng dường này của quý vị. Tâm nguyện của Phật Bồ Tát là hy vọng đem những lời răn dạy của Ngài có thể truyền bá phổ biến rộng rãi đến tất cả đại chúng, khiến tất cả đại chúng đều có được Phật pháp, đều hiểu được Phật pháp, đều có thể y giáo tu hành. Đây là tâm nguyện của Phật. Vì vậy cho nên thỉnh pháp sư đại đức đến địa phương này giảng kinh thuyết pháp, đây là đệ nhất đại phước báo. Cho nên chúng ta nói tu phước, tu phước báo gì lớn nhất? Phước báo này là lớn nhất. Giả như tự mình tôi một người không có khả năng này, vì thỉnh pháp sư giảng kinh phải tốn kém chẳng ít. Nếu như tự mình không có đạo tràng, anh phải thuê chỗ nơi thỉnh pháp sư đến giảng một tháng, mướn một chỗ, tiền thuê mướn một tháng không phải là ít. Hơn nữa, đối với sinh hoạt của pháp sư còn phải chiếu cố, thậm chí đến thính chúng nghe cũng phải chiếu cố. Nếu một người có khả năng thì một người làm rất tốt, một người không có khả năng tập hợp đại chúng đồng tu, mời vài người chí đồng đạo hiệp đến để cùng phát tâm, công đức này cũng đồng nhau. Như phần trước đã giảng, tùy hỷ công đức có một hoặc hai người dẫn đầu lễ kính pháp sư đến giảng kinh nói pháp, đây gọi là thỉnh chuyển pháp luân. Chữ pháp luân này là tỷ dụ, thực tại mà nói đó chính là dấu hiệu trong nhà Phật chúng ta, là cái mát nhãn hiệu. Dấu hiệu trong nhà Phật chúng ta là pháp luân, dùng pháp luân, dùng hoa sen, thông thường dùng hai thứ này. Còn có dùng chữ vạn là đại biểu cho nghĩa cát tường. Ý nghĩa của pháp luân là viên mãn. Luân, vật này rất có ý nghĩa. Luân bánh xe là tròn, tròn là động. Bởi vì nó động cho nên mới kéo theo khoa học kỹ thuật hiện đại. Ngày nay khoa học kỹ thuật phát đạt như thế, do lực lượng nào khởi động? Do bánh xe khởi động. Cho nên chẳng những là tại thế giới này của chúng ta, tha phương thế giới cũng không ngoại lệ. Anh xem trong kinh nói chuyển luân thánh vương, đây là thống trị bao nhiêu tinh cầu. Phước báo đó, phước báo đó mới thật là lớn. Cái bánh xe đó là công cụ giao thông của ngài, cũng là đại biểu cho vũ lực của ngài. Những năm gần đây chúng ta phát hiện có dĩa bay UFO, vật phi hành, có lẽ là luân bảo của luân vương đến chúng ta nơi đây để thị sát, cho nên nó cũng là hình tròn. Bởi thế cái bánh xe này tác dụng của nó vô cùng lớn, rất viên mãn. Phật pháp dùng cái này còn có ý nghĩa sâu hơn. Tròn là động, tâm của vòng tròn là tịnh, tâm vòng tròn không động. Phật pháp thường nói động tịnh không hai, thể tướng nhất như. Cho nên tâm là không, tâm là không, tướng là có. Nó còn đại biểu cho chân không diệu hữu, tượng trưng cho ý nghĩa này. Bởi thế giảng kinh nói pháp là tỷ dụ chuyển động pháp luân, dùng pháp luân này làm đại biểu. Còn hoa sen đại biểu ý nghĩa thanh tịnh, mọc từ bùn nhơ mà không nhiễm, đại biểu tâm thanh tịnh. Cho nên cách biểu trưng này là thù thắng nhất, viên mãn nhất, vẫn là cái bánh xe này, vẫn là pháp luân. Thỉnh chuyển pháp luân tức là thỉnh pháp sư giảng kinh thuyết pháp, hoằng pháp lợi sanh. Hiện nay chúng ta lợi dụng công cụ khoa học khiến cho hiệu quả của chúng ta mở rộng ra rất nhiều rất nhiều. Lần đầu tiên này trước kia chẳng có, xưa kia pháp sư giảng kinh nhiều lắm, chỉ là học trò của họ lúc nghe kinh chép lại thành bút ký, sau đó mới in thành sách để lưu thông. Số lượng so ra rất có hạn. Còn hiện nay chúng ta có thể đem nó làm thành bằng cassette, bằng video lưu hành khắp nơi, khiến những người không có tham dự pháp hội của đạo tràng chúng ta cũng có cảm thọ như đích thân đến đạo tràng vậy. Đây là công cụ khoa học đem đến cho người hiện đại một phần hậu lễ. Cho nên việc hoằng dương truyền bá Phật pháp nhất định phải hiện đại hóa, nhất định phải khoa học hóa. chúng ta hôm nay lực lượng chưa đạt tới. Đương nhiên đây vẫn phải chịu sự quan hệ của hoàn cảnh. Nếu trong tương lai khoa học kỹ thuật tiến bộ hơn, hoàn cảnh cho phép, trên lầu của Phật đường của chúng ta đây tốt nhất là có một đài phát vô tuyến. Chúng ta giảng kinh ở đây, truyền hình của mỗi nhà vừa mở ra, tất cả đều xem thấy. Anh xem chúng ta ở giảng đường này giảng kinh, xem như là hoàng dương trên toàn thế giới rồi. Như vậy mới là hiện đại hóa đạo tràng. Nhất định phải hướng về phương hướng này, mục tiêu này mà nỗ lực. Cho nên sau này khoa học kỹ thuật phát đạt, đạo tràng này thật tình mà nói không cần phải lớn lắm, nhất định phải dùng vô tuyến điện, dùng vệ tinh truyền bá. Đạo tràng giảng kinh này không cần phải thật lớn mà vẫn có thể mang hiệu quả truyền khắp thế giới. Đó là nói việc thỉnh giảng kinh. Thứ bảy, thỉnh Phật trụ thế. Đây là một bước, lại tiến thêm một bước. Thỉnh Pháp Sư giảng kinh. Bộ kinh này giảng xong thì họ đi mất. Quý vị thử nghĩ xem, có mấy người nghe xong một bộ kinh thì liền khai ngộ, nghe xong một bộ kinh liền chứng quả? Lúc Phật Đà còn tại thế thì có, sau khi Phật diệt độ thì chưa từng nghe qua. Như vậy thì phải làm sao? Tỉ như lúc nãy tôi vừa nói, nghiệp chướng của chúng ta quá nặng. Phương pháp duy nhất là phải huân tu. Huân tu cũng là tỉ dụ thôi. Cổ nhân thời xưa dùng nước hoa không như hiện, không tiện lợi như bây giờ. Y phục trên người xịt một cái tức thời thơm ngay, nhanh biết bao, vừa sạch sẽ lại dễ coi. Người thời xưa muốn y phục thơm tho phải làm cách nào? Ướp hương, dùng khói thơm để ướp trên y phục này. Đại khái ít nhất phải xong một ngày y phục đó mới có mùi thơm, tức là phải có thời gian dài để huân tập. Như thế là sao? Nhất định phải thỉnh Pháp Sư thường trụ ở một nơi, đừng có đi. Mỗi ngày về chúng ta giảng kinh hàng năm không gián đoạn, trường kỳ huân tập như thế thì trung đẳng căn tánh, người nghiệp chướng nặng cũng đều khai ngộ. Đương nhiên việc này phải dự bị đủ một số điều kiện. So với việc lâm thời thỉnh Pháp Sư đến giảng kinh cần có nhiều điều kiện hơn. Điểm này rất quan trọng. Trong lịch sử Trung Quốc chúng ta, quý vị hãy quan sát kỹ xem, những vị tổ sư đại đức Trung Quốc thường thường tại một đạo tràng ở mấy mươi năm, thậm chí cả đời không rời khỏi đạo tràng này. Do đó số người thành tựu rất nhiều. Điều này chúng ta cần phải hiểu rõ. Đương nhiên bên trong duyên là nhân tố trọng yếu hàng đầu. Tôi đối với vấn đề này lý giải rất sâu. Tôi đều muốn có thể trụ ở một nơi bất động, nhưng không có được phước báo này, không có duyên phần này, người thế gian gọi là mệnh số bùng ba lao nhọc. Hôm nay địa phương này đến tìm tôi, qua hai ngày sau địa phương khác lại đến tìm tôi. Đối với tôi mà nói cũng có chỗ tốt. Người thế gian rất khó đã phá quan niệm về cái nhà tôi đã thật sự không còn nữa. Quan niệm này hoàn toàn không còn nữa. Tôi chỉ biết mình là khách, đều ở quán trọ, ở vài ngày rồi lại đi. Cho dù quý vị biết tôi ở Đài Bắc có đạo tràng, tôi ở đạo tràng đó cũng chỉ là khách. Một năm cũng chỉ ở không hơn 2-3 tháng. Mỗi lần về Đài Loan đại khái chỉ ở 1 tháng ngoài, không đến 2 tháng thì lại phải đi. Cho nên tất cả chỉ là khách thôi. Điều đó giúp tôi đem thân tâm thế giới tất cả buông xuống. Không buông xuống không được. Phải buông xuống thôi. không còn quan niệm về cái nhà nữa. Tuy nhiên, việc tôi làm chỉ là tuyên truyền Phật Pháp, đem Phật Pháp giới thiệu cho mọi người, giới thiệu cho mọi người, muốn giúp đỡ cho quý vị thành tựu. Tôi vẫn chưa làm được, không có duyên phần này. Tôi muốn thật sự giúp đỡ quý vị thành tựu, nhất định phải ở lâu dài ở tại một nơi đây, quanh năm suốt tháng cùng đại chúng ở một nơi huân tu. Như trước kia chúng tôi ở Đài Trung, thầy Lý Bính Nam ngài trụ ở Đài Trung hết 38 năm, 38 năm không rời khỏi Đài Trung, ngày ngày giảng kinh thuyết pháp, cho nên ở Đài Trung số người vãng sanh rất nhiều. Đó là sức mạnh của sự huân tu. Tôi ở Đài Trung hết 10 năm, theo thầy Lý học giảng kinh ở tại đó hết 10 năm, không có thời gian dài như thế, quyết định không thể học được chi cả. Cho nên muốn thật sự học biết một thứ gì cần phải có một thời gian khá dài. Còn việc thỉnh Phật trụ thế, Phật hiện nay không còn nữa. Ngày nay chúng ta có thể thỉnh được thiện tri thức xuất gia hoặc tại gia. Thiện tri thức có tu, có học, có chứng thì là khó. Thật sự có tu có học thì vô cùng hiểm hoài. Cương lĩnh tu học đến đây có thể nói là đã giảng viên mãn rồi. Cương lĩnh tu học của Phổ Hiền Bồ Tát đã giảng viên mãn. Thập nguyện thực tế 7 điều này là nguyện, 3 điều sau là thuộc về hồi hướng. 3 điều sau là hồi hướng. Hồi hướng thực tế, hồi hướng Bồ Đề, hồi hướng chúng sanh, hồi hướng 3 nơi này. Thường tùy Phật học, đây là hồi hướng Bồ Đề. Hằng thuận chúng sanh là hồi hướng cho chúng sanh. Phổ giai hồi hướng là hồi hướng thực tế. Thực tế tức là chân như bổn tánh, nhất thiết đều quy về nơi tự tánh. Cho nên tất cả vạn pháp đều lưu xuất từ nơi tự tánh, tất cả vạn pháp trở về tự tánh. Cho nên phổ giai hồi hướng này ý nghĩa thì là rất sâu. Trong hồi hướng Bồ Đề thường tùy Phật học, cái cương lĩnh này rất trọng yếu. Chúng ta muốn học Phật, Phật mới là tiêu chuẩn tu học của chúng ta, mới là tấm gương tu học của chúng ta. Chúng ta phải theo Phật để học, đây là tối thượng thừa. Tôi cũng có nghe trong số quý vị đồng tu, đối với tôi rất tôn kính, rất ngưỡng mộ, muốn bái tôi làm thầy. Đây là tác dụng của tình cảm. Quý vị tại sao không bái Đức A Di Đà Phật làm thầy, làm đệ tử của Đức A Di Đà? Đó mới là đúng thường tùy Phật học. Tôi là lấy A Di Đà Phật làm thầy, anh cũng lấy A Di Đà Phật làm thầy, chúng ta là bạn học, như vậy mới đúng. A Di Đà Phật ở đâu? Kinh Vô Lượng Thọ tức là A Di Đà Phật. Chúng ta mỗi ngày dở quyển kinh ra đọc tụng Kinh Vô Lượng Thọ tức là tiếp nhận lời răn dạy của A Di Đà Phật, tiếp nhận sự khai thị của A Di Đà Phật. Mỗi ngày đều đọc tụng, lấy tâm thanh tịnh để đọc tụng, lấy tâm chân thành để đọc tụng, lấy tâm cung kính để đọc tụng. Anh ngày ngày đều có chỗ ngộ, đọc một biến hiểu rõ thêm một tí, đây tức là thọ dụng. Hiểu được ý của Phật rồi, sau khi hiểu rồi tôi y theo mà làm. ngày ngày có chỗ ngộ. Nói một cách khác, Phật ngày ngày khai thị cho chúng ta. Đó chẳng phải mỗi ngày tôi niệm kinh này cũng chẳng thấy được Phật, anh sai rồi. Lúc nãy tôi đã nói với anh dùng tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm cung kính, Phật ở tại đây gia trì, Phật quang đang chiếu anh. Không những A-di-đà Phật gia trì cho anh, tất cả chư Phật Như Lai đều gia trì cho anh. Làm gì có đạo lý chẳng khai ngộ chứ. Ngày ngày có chỗ ngộ, cho nên anh sẽ có pháp hỷ sung mãn. Mỗi ngày đều có một chút giác ngộ, đều hiểu rõ thêm một chút. Điều này vui biết mấy. Đây mới thật sự quý báu. Không có gì quý báu hơn cái này, không có gì hoan hỷ hơn cái này. Tuy nhiên anh nhất định phải làm theo, phải y theo tu hành. Anh thật sự tu hành, ngày mai lại có chỗ ngộ. Ngày ngày có chỗ ngộ, ngày ngày thiết tha tu hành. Như vậy mới thật sự là đệ tử của Phật. Cho nên chúng ta y kinh Vô Lượng Thọ, tức là A-di-đà Phật. Huống chi trong kinh Phật đã nói rõ với chúng ta, A-di-đà Phật còn một danh hiệu khác gọi là Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác. Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác tức là A-di-đà Phật. Nếu chúng ta có thể tu như vậy, đó mới thật là điều răn dạy của Phổ Hiền Bồ Tát. Thường tùy Phật học, chúng ta đã thật sự thực hiện, quả thật không luống qua. Thứ 9, hằng thuận chúng sanh. Phải học Phổ Hiền Bồ Tát, phải học Thiện Tài Đồng Tử 53 Tham Vấn. Chúng sanh tập khí không tương đồng, căn tánh không giống nhau, có thiện có ác. Không những ở thế gian này của chúng ta, phạm vi nếu mở rộng ra có lục đạo chúng sanh, thập pháp giới chúng sanh, cho đến tha phương thế giới, chúng sanh vô lượng vô biên. Chúng ta ở trong những cảnh giới này, chỗ gọi là hoàn cảnh nhân sự, hoàn cảnh vật chất, hoàn cảnh nhân sự là chánh báo, hoàn cảnh vật chất là khí thế gian của y báo. Trong đó tu hành Phổ Hiền, tu Phổ Hiền Bồ Tát thập đại cương lĩnh, lấy thập đại cương lĩnh hoàn thành tổng cương lĩnh của kinh Vô Lượng Thọ, Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác. Giờ đây có thể biết bộ kinh Vô Lượng Thọ này thật sự là vô giá chi bảo. Phần trước chúng tôi đã nói qua với quý vị là chân truyền duy nhất của Như Lai, bảo tàng chân truyền của chư Phật, có được chẳng phải dễ dàng. Chúng ta thật sự là có phước báo rất lớn rất lớn, chúng ta ở trong kiếp này mới gặp được, vả lại còn được nghe. Quả nhiên khi nghe hiểu rồi có thể y giáo phụng hành. Vì thì xin chúc mừng anh trong một đời này thành Phật rồi, không còn luân hồi nữa, không còn làm phàm phu nữa. Vì vậy cho nên đối với chúng sanh phải hằng thuận, cũng tức là bảo trong tất cả hoàn cảnh nhân sự, trong cảnh giới của hữu tình chúng sanh, tu tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng của chính mình. Điều gì thấy chướng mắt từ từ luyện tập thấy thuận mắt, đây gọi là tu hành. Điều chót là điều thứ 6, phổ giai hồi hướng, là đem tất cả công đức do chính mình tu hồi hướng cho pháp giới lý thể. Đây tức là trong bài kệ hồi hướng thường nói, nguyên dĩ thử công đức Trang nghiêm Phật tịnh độ, phổ giai hồi hướng, tức là trang nghiêm Phật tịnh độ, là ý nghĩa này. Phổ Hiền Bồ Tát trong danh hiệu này cùng hồi hướng có mối quan hệ. Phổ giai hồi hướng hiển thị chữ phổ. Phổ Hiền Bồ Tát là tâm bao thái hư lượng châu sài giới. Hàng thuận đây là hiền, thường tùy Phật học hàng thuận chúng sanh, đây là hiền. Cho nên trong ba câu hồi hướng này đã đem danh hiệu của Phổ Hiền Bồ Tát vào hàm trong đó. Kinh Hoa Nghiêm, Phổ Hiền Bồ Tát tự mình đã nói, Ngài nói: ngã ký vãng sanh bỉ quốc dĩ, Phổ Hiền và Văn Thù đều phát nguyện cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Sau khi đến Cực Lạc thế giới, Ngài nói: tôi đã vãng sanh đến Cực Lạc quốc độ của Phật A Di Đà, hiển tiền thành tựu thử đại nguyện. Câu nói này rất quan trọng. Đây là Bồ Tát Phổ Hiền vì sao phát nguyện cầu sanh tịnh độ? Đem nguyên nhân này đã nói ra, tức là nói rõ đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thấy được A Di Đà Phật thì mời đại nguyện của Ngài viên mãn. Nói một cách khác, nếu như không đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, ở thế giới Hoa Tạng tu hành, Ngài vẫn cảm giác rằng nguyện của Ngài chưa được viên mãn, vẫn còn khiếm khuyết. Đến được Tây Phương thế giới mới là cứu cánh viên mãn. Đây cũng hiển thị rằng đến được Tây Phương Cực Lạc thế giới thì viên thành Phật đạo, cho thấy Tây Phương tịnh độ là thù thắng không chi sánh bằng. Ngay đến Phổ Hiền Văn Thù đều phải cầu sanh, chúng ta vì sao lại không đi chứ? Chúng ta đến Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi, cùng với Văn Thù Phổ Hiền, Quan Âm Thế Chí đứng ngồi ngang nhau. Vì sao thế? Họ là học sinh của A Di Đà Phật, chúng ta cũng là học sinh của A Di Đà Phật. Quan hệ của chúng ta với họ là bạn đồng học, họ là học trưởng của chúng ta là học đệ của họ. Cho nên đương nhiên địa vị là bình đẳng. Vả lại, họ có nhiệm vụ phải thường chiếu cố chúng ta, học trưởng phải chiếu cố học đệ. Cho nên những điều này nhất định phải nắm rõ thì tâm nguyện của chúng ta mới chắc thật, tín tâm mới kiên cố. Cho nên Phổ Hiền Bồ Tát lại nói: phổ nguyện trầm nịch chư chúng sanh, tốc vãng vô lượng quang Phật sát. Nguyện vọng của Phổ Hiền Bồ Tát hy vọng tất cả chúng sanh đang trầm luân trong lục đạo luân hồi mau mau niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Và đây cũng là cái nguyện 36 trong 48 nguyện của A Di Đà Phật. Giáo hóa tùy ý nguyện, hiển thị một cách chân thật trước mặt chúng ta nguyện vọng của Phổ Hiền Bồ Tát. Do đây có thể biết Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta cùng với một số đại A La Hán, đại Bồ Tát theo gót Đức Thích Ca Mâu Ni Phật rất có thể đều là Bồ Tát của Tây Phương Cực Lạc thế giới tái lai, thì hiện đến để tiếp dẫn chúng ta. Về mặt lý luận mà nói, điều này quyết định nói được không? Câu kinh văn này chúng tôi xin giới thiệu tới đây. Chúng ta tiếp tục xem phần kinh văn phía dưới, trang thứ 3 dòng thứ 2, câu chót: cụ túc vô lượng hạnh nguyện. an trụ nhất thiết công đức pháp trung. Trước tiên nói về hai chữ này, nói về hai câu này. Cụ túc là bổn lai vốn cụ túc, người người đều cụ túc, nhất thiết chúng sanh tất cả đều cụ túc, vô lượng hạnh nguyện, cho thấy rằng hạnh nguyện là tánh đức, chẳng phải từ ngoài đến. Hạnh Bồ Tát hành lục độ nguyện, như lúc nãy vừa nói Phổ Hiền Bồ Tát thập nguyện là tổng cường lệnh hạnh cứu cánh viên mãn của Bồ Tát. Lục độ là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, bát nhã. Sáu điều này tôi thiết nghĩ quý vị đều rất quen thuộc. Tuy nhiên, tinh nghĩa của nó người biết được thì không nhiều, cho nên mỗi người ai cũng biết niệm mà chẳng biết tu. Điều này thật đáng tiếc, nhất định phải biết được tinh nghĩa của nó, biết cách nào để tu. Chỗ gọi là cách tu là đem nó biến thành sinh hoạt thường ngày của chúng ta. Bố thí trong đó có tài thí, có pháp bố thí, có vô ý bố thí. Trong tài bố thí có nội tài, có ngoại tài. Vật ngoại thân là ngoại tài, thân thể, thể lực của chúng ta là nội tài. Ví dụ nói, trong đạo tràng này có rất nhiều vị đồng tu đến làm công quả, ra sức làm, ra sức là bố thí nội tài, cúng dường nội tài, ra tiền là ngoại tài, vật ngoại thân là ngoại tài. Tôi dùng lao lực của tôi để làm việc là nội tài, đều là bố thí cúng dường. Chúng ta từ sáng đến tối, anh ở nhà phục vụ, vì cả nhà công tác là anh bố thí cho cả nhà, cúng dường cả nhà của anh. Nếu như anh hiểu rõ thì anh biết anh đang ở trong gia đình tu Bồ Tát đạo, anh tu đó là Bồ Tát hạnh, anh sẽ làm việc rất vui vẻ, tâm địa thanh tịnh, tràn đầy trí tuệ, tràn đầy hỷ duyệt. Giả như anh mê hoặc điên đảo, tôi ở nhà vì những người nhà làm những việc cực khổ, làm lao công ngày ngày hầu hạ họ, ngay cảm ơn tôi cũng chẳng có, suốt ngày hờn giận, thì tuy nói là bố thí, trong đó mang theo phiền não, cho nên tương lai quả báo của anh sẽ không được tự tại. Điều này Phật Bồ Tát đã nói, vì sao khi học Phật rồi sẽ mang đến cho anh niềm hạnh phúc, khoái lạc chân chánh. Công việc đều làm được một cách vui vẻ, không hề khởi phiền não. Đó là vì sao? Vì tôi đang bố thí cúng dường, tôi đang tu phước. Tu phước đương nhiên là việc vui vẻ. Chúng ta ở trong đoàn thể tận tâm tận lực làm việc cũng là đang tu bố thí. Trong công ty hãng xưởng, chúng ta vì chủ nhân phục vụ, vì công ty phục vụ cũng là bố thí, cũng là cúng dường. Bất luận là lúc nào, bất luận ở nơi chốn nào, nếu không dùng ngoại tài thì là dùng nội tài. Ngày ngày, thời thời khắc khắc, bất cứ nơi nào đều đang tu bố thí, đều đang tu cúng dường. Nhưng rất tiếc anh chẳng có cái quan niệm này, vì thì anh đang ở đó tạo nghiệp, anh xem có phải đáng tiếc lắm không? Ý niệm vừa chuyển thì cái nghiệp đó tức thời biến thành bố thí cúng dường, biến thành tác nghiệp. Anh hãy xem lục đạo phàm phu vừa chuyển biến là Bồ Tát nghiệp, tịnh nghiệp. Học Phật phải biết chuyển cảnh giới, chẳng có chuyển, việc làm chẳng có chuyển, sự tướng đem ý niệm chuyển rồi thì anh sẽ vô cùng vui vẻ. Hơn nữa, Phổ Hiền Bồ Tát không hề nhàm chán, không hề mệt mỏi, không hề nhàm chán. Tại vì sao? Vì pháp thể sung mãn. Đây là nói về bố thí. Chư vị hãy lắng tâm suy nghĩ để thể hội nghĩa này, sau đó ngày ngày đều làm. Chúng ta phải chuyển phàm thành thánh. Trước kia chúng ta là phàm phu, cảm thấy sự cực khổ của mình đều là vì kẻ khác. Kẻ khác vẫn chẳng cảm thiết biết ơn, khi làm thì oán thàn rên xiết, trong tâm bất bình. Ý niệm vừa chuyển thì tâm bình ngay, thì vui vẻ ngay. Trong tâm vừa vui vẻ thì khỏe mạnh trường thọ. Phải đem quan niệm này chuyển trở lại. Trì giới tức là thủ pháp. Đây thuộc về nghĩa rộng, chẳng phải nghĩa hẹp. Bất luận là việc gì đều phải trình tự nhất định, có phương pháp nhất định, phải tuân thủ chuyện công, chuyện tư, chuyện lớn, chuyện nhỏ đều phải có quy tắc. Chúng ta nên hiểu, phải tuân thủ mới khiến cho những gì chúng ta làm, mọi thứ đều như pháp, mọi thứ đều ngăn nắp có từng thứ, không loạn. Thứ tự thì đâu vào đó. Thứ ba, nhẫn nhục. Nhẫn nhục tức là nhẫn nại. Bất luận làm việc gì thành công đều phải nhờ tâm nhẫn nại. Chuyện lớn phải nhẫn nại nhiều, chuyện nhỏ nhẫn nại ít. Người không có tâm nhẫn nại làm việc thì không thể thành tựu. Nhất định phải có tâm nhẫn nại. Phải đem việc làm này quan sát cho rõ ràng, minh bạch, biết được cơ duyên khi nào chín mùi, không quá bận tâm nôn nóng. Có được cái tâm như vậy, từ từ nó sẽ định lại. Cho nên sau đó có tinh tiến thiền định. Tiến là tiến bộ, tinh là tinh thuần, không tạp loạn. Chúng ta học hành, học khoa hệ nào thì ngay trong khoa hệ đó cầu tiến bộ. Sau khi tốt nghiệp rồi, bước vào xã hội làm việc cho một ngành nghề nào thì trong ngành nghề đó cầu tiến bộ, thế mới là đúng. Tâm của anh chuyên, chuyên nhất. Trong tiến bộ thì có được định. Định tức là tam muội mà chúng ta thường nói.
Tam muội tức là sự hưởng thụ bình thường.
Sự hưởng thụ bình thường tức là người thường cho nói hạnh phúc, vui vẻ. Sự nghiệp thuận lợi, thành công mỹ mãn. Sáu điều cương lĩnh này của Bồ Tát, mười nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát thật sự có thể giúp chúng ta đạt đến. Quý vị hãy suy xét kỹ xem làm cách nào ứng dụng nó vào sinh hoạt, ứng dụng nó vào gia đình, ứng dụng nó vào sự nghiệp, vì nó là sống thật không phải chết. Kinh Phật nếu học mà không có chỗ dùng, ai học làm gì? Chỗ lợi ích của nó là vừa học xong lập tức có chỗ dùng, dùng rồi lập tức có hiệu quả, thật sự là nhanh chóng, tức thời thấy có hiệu quả. Tâm thanh tịnh tất sanh trí tuệ. Cho nên điều sau cùng, bát nhã tức là trí tuệ. Tâm thanh tịnh, tâm có chủ thể, trong tâm không loạn động, không có tạp niệm, không có vọng tưởng, thì nó sẽ sanh trí tuệ. Hành nguyện vô lượng vô biên. Pháp về chúng ta nói pháp, đem nó quy nạp thành mấy điều đại cương, cho nên Bồ Tát hạnh có sáu đại cương. Lục độ Phổ Hiền Bồ Tát có mười đại cương, tức là thập đại nguyện vương, đầy đủ vô lượng hạnh nguyện, tánh đức, thuận tánh đức chúng ta xưng tán. Tánh đức này an trụ nhất thiết công đức pháp trung. Tất cả pháp công đức này, xưa nay một số đại đức đều cho là vô lượng công đức của quả địa của Như Lai. Thực tế, nếu phối hợp với phần trên mà nói, phần trên là tánh đức. Tuy nhiên, cần phải tu đức, tánh đức mới có thể hiện hiện ra. Cho nên phải thật sự để tu. Như vậy câu này, chúng ta nên dựa vào giáo nghĩa của Bổn Tông để nói. Nhất thiết công đức pháp này, tức là chỉ cho bộ kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ tức là nhất thiết công đức pháp môn. Chúng ta đem tâm an trụ nơi kinh Vô Lượng Thọ, mỗi ngày chúng ta đọc nó, mỗi ngày tư duy, mỗi ngày thực hành. Có nghĩa là tôi phải đem nó làm cho bằng được, phải đem nó biến thành hành vi thực tế trong sinh hoạt của chính mình. Đây mới thật sự là an trụ nơi nhất thiết công đức pháp trụ. Tất cả là viên mãn, một chút công đức cũng không sót, công đức viên mãn. Du bộ thập phương, hành quyền phương tiện, nhập Phật pháp tạng, cứu cánh bị ngạn. Phía trước hai câu này ý nghĩa rất rõ ràng. Chúng ta tự mình đã an trụ trong kinh Vô Lượng Thọ, tự mình đạt được tất cả pháp công đức, có được lợi ích chân thật. Tuy nhiên, tiến thêm một bước là phải đem công đức của đại kinh này mở rộng ra, phải giới thiệu cho tất cả chúng sanh, tức là du bộ thập phương, đi tuyên truyền cùng khắp, đi giới thiệu, đi tiến cử, đi làm những việc này, hành quyền phương tiện. Đây tức là thường nói thiện xảo phương tiện. Có số người không chấp nhận, chúng ta dùng phương pháp xảo diệu để khiến họ có thể hoan hỷ tiếp nhận, đó là hành quyền phương tiện. Khi họ không thể tiếp nhận và bài xích, không nên miễn cưỡng. Vì sao? Vì nhân duyên chưa thành thục, họ ưa thích những pháp môn khác thì cứ dùng những pháp môn khác dẫn dụ họ, đến sau cùng quay đầu trở lại thì là nhập vào pháp môn này rồi. Cho nên anh phải biết một phương pháp xảo diệu, có thể dẫn dụ tất cả chúng sanh nhận thức Phật pháp, nhận thức kinh Vô Lượng Thọ, nhận thức pháp môn Tịnh Độ. Điều này vô cùng quan trọng. Nhập Phật pháp tạng, câu này thường gọi là nhất thừa đại pháp. Như Phật trong kinh Pháp Hòa chỗ nói: di hữu nhất thừa pháp, vô nhị diệt vô tam, trừ Phật phương tiện thuyết. Bốn kinh là nhất thừa trong nhất thừa, tinh thuần nhất, không gì hơn. Cho nên chư cổ đức có nói Hoa Nghiêm Pháp Hòa vẫn là dẫn đạo của kinh Vô Lượng Thọ. Câu nói này rất có đạo lý. Đây là nhất thừa quả hải, tức là Tây Phương Cực Lạc thế giới, tức là một câu danh hiệu này: Nam Mô A Di Đà Phật, cứu cánh bỉ ngạn. Bỉ ngạn tức là viên mãn thành Phật, thành vị Phật cứu cánh. Không phải phần chứng Phật, Tông Thiên Thai có tạng thông biệt viên, viên giáo Phật mới là cứu cánh bỉ ngạn. Dùng phương pháp gì niệm Phật thành Phật, đây thật là bất khả tư nghị. Cho nên pháp môn này phương pháp đơn giản dễ dàng, phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật là được. Tuy nhiên quý vị nên ghi nhớ, anh phải dùng tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm từ bi để tu thanh tịnh bình đẳng giác, thì câu A Di Đà Phật sẽ tương ưng. Bởi thế nhất niệm tương ưng nhất niệm Phật, niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật. Bình thường chúng ta niệm câu A Di Đà Phật này niệm rất nhiều. Vì sao chẳng tương ưng? Vì sao công phu chẳng được đắc lực? Vì tâm chúng ta không chân thành, không thanh tịnh, không bình đẳng, không từ bi. Chúng ta đem lục độ thập nguyện tất cả đều quên sạch hết, cho nên tuy có niệm nhưng niệm không tương ưng, niệm không đắc lực. Hôm nay chúng ta đã hiểu rõ rồi, minh bạch rồi, đem hết những căn bệnh không tương ưng trước kia sửa đổi trở lại hết. Từ nay về sau thì sự niệm Phật của chúng ta sẽ nhất niệm tương ưng nhất niệm Phật, niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật, nhất định sẽ được vui vẻ, hạnh phúc, được mỹ mãn. Cuốn 4 xin lật quyển kinh ra, trang thứ 3, dòng thứ 4, câu thứ 2, bắt đầu xem. Chúng tôi xin đem phần kinh văn đọc một đoạn để đối chiếu. Nguyện ư vô lượng thế giới thành đẳng chánh giác, xả đau súc giảng vương cung, khí vệ xuất gia khổ hành học đạo, tác tư thể hiện thuận thế gian cố. Từ chỗ này bắt đầu xem, phần trước nói đến những vị đại thánh dự hội, trí tuệ và đức năng của họ hiển thị một cách rất có cụ thể cho chúng ta. Trong hạnh Bồ Tát, phổ hiền hạnh là tối thù thắng, đều là tu hành phổ hiền, cùng với Phật đồng tâm đồng nguyện, tận hư không biến pháp giới, lấy pháp môn này tiếp dẫn quảng đại chúng sanh. Phần dưới cho chúng ta một thí dụ, những bậc thánh giả này đồng với kinh Pháp Hoa phẩm Phổ Môn chỗ nói đến giống nhau, nên dùng thân gì để được độ thì họ liền hiện thân đó, giống như Quán Thế Âm Bồ Tát 32 ứng thân. 32 là 32 loại, mỗi một loại trong đó sự tương ứng hóa, sự tương ứng hóa thực tại mà nói là vô lượng vô biên, hiển thị ra đức năng của những vị Bồ Tát này. Chỗ này cho chúng ta một thí dụ, ưng dĩ Phật thân nhi đắc độ giả, tức hiện Phật thân nhi vị thuyết pháp. Chúng ta xem thí dụ hiện thân Phật của đoạn này. Nếu nên lấy Bồ Tát thân, ngài liền hiện Bồ Tát thân mà vì thuyết pháp. Chỗ này là nêu lên hiện thân Phật, tức là nguyện dĩ vô lượng thế giới thành đẳng chánh giác. Đây tức là dùng thân phận của Phật. Tuy hiện thân Phật, quý vị phải biết vẫn là dùng pháp môn niệm Phật này giáo hóa tất cả chúng sanh niệm Phật thành Phật, bởi vì pháp môn này là đệ nhất pháp môn, là pháp môn viên mãn cứu cánh, là nhất thiết chúng sanh bình đẳng đắc độ pháp môn, thật sự là thù thắng không gì sánh bằng. Phần dưới đây nói đến bát tướng thành đạo, điều này chư vị đồng tu đều rất quen thuộc. Tuy nhiên trong đó có chỗ đáng cho chúng ta học hỏi. Chúng ta không thể luống qua. Xả đau xuất, Bồ Tát muốn đến thế gian này thị hiện thành Phật, phải rời khỏi trời đau xuất. Đau xuất nơi đây hoàn cảnh sinh hoạt rất tốt, rất là vui sướng, vô cùng tự tại. Đau xuất là phản ứng, với sang nghĩa Trung Quốc là tri túc. Đau xuất thiên tức là tri túc thiên. Tri túc thì thường lạc. Chúng ta hãy xem hiện tại, người trên thế gian này rất nhiều người đích thật có địa vị rất cao, có rất nhiều tài phú, nhưng họ vẫn rất khổ. Vì sao lại khổ? Không tri túc. Tiền tài có rồi, có rồi lại muốn có thêm, nhiều rồi lại muốn nhiều thêm, cái này mới thật là khổ, đây thật là khổ. Tri túc thì là vui ngay. Tri túc là gì? Người tri túc chẳng mong cầu. Người đến mức độ vô cầu, theo tục ngữ Trung Quốc nói thì phẩm cách tự nhiên cao. Thật sự được vui là tri túc. Tầng trời này gọi là tri túc thiên. Như vậy tất cả đẳng giác của Bồ Tát, Bổ Sứ Tôn Giả, Bổ Sứ này tức là hậu bổ Phật, đều ở tại nơi trời đau xuất, đều từ trời đau xuất giáng xuống nơi đây, mà ý nghĩa biểu pháp rất sâu. Nói một cách khác, Bồ Tát tu hành nếu như chưa đến mức tri túc thì công phu của Bồ Tát chưa viên mãn, vì họ vẫn chưa tri túc. Tri túc rồi thì thành Phật ngay. Chúng ta trong các bộ kinh lớn thấy được Bồ Tát cũng còn tham độ chúng sanh, tham công đức, cho nên họ vẫn là chẳng tri túc. Một khi đã tri túc tức thành Phật ngay. Sự việc này chúng ta nhất định phải ghi nhớ. Bất luận là thế pháp hoặc xuất thế pháp, phải biết tri túc. Thí dụ hiện nay chúng ta học Phật pháp, kinh điển của Phật pháp rộng lớn bao la như biển cả. Hiện nay chúng ta xem Đại Tạng Kinh này, Đại Tạng Kinh hiện nay đều dùng loại chữ nhỏ để xuất bản, bìa rất dày như thế này mà vẫn phải có đến 100 quyển. Nếu từ đầu chí cuối xem qua một lần phải mất bao năm mới có thể xem hết. Thứ nào cũng muốn học, cả mỗi một tông phái đều muốn học, mỗi một pháp môn đều muốn học, mỗi một bộ kinh đều muốn học, đó gọi là tham. Như vậy thì chẳng buông xả được. Chúng ta tri túc rồi, mỗi bộ kinh tức là một bộ kinh vô lượng thọ là được rồi. Như cổ đức nói, tam tạng thập nhị bộ nhường cho những kẻ khác bất tri túc để ngộ, tám vạn bốn ngàn hạnh nhường cho những kẻ bất tri túc để hành. Còn chúng ta tri túc rồi, mỗi bộ kinh một câu A Di Đà Phật, điều này vui biết mấy. Tri túc thì là vui, tu hành cũng như thế, nhất định phải tri túc. Mỗi bộ kinh này nội dung đã bao hàm hết tất cả kinh phía trước đã báo cáo cùng quý vị rồi, cho nên phải xả được, phải buông xuống. Xả đau xuất đây là trong bát chánh thành đạo là đệ nhất, giáng sanh là tướng thứ nhất, giáng vương cung Phật ứng hóa đến thế gian này tuyệt đối chẳng phải sanh vào gia đình dân giả thông thường. Vì sao vậy? Vì sức ảnh hưởng chẳng lớn. Chúng ta là thân nghiệp báo nên đành phải chịu. tự mình không thể làm chủ, nghiệp lực báo anh đi đầu thai, đó là khi gặp duyên không thể không đi. Phật Bồ Tát là nguyện lực, các ngài không do nghiệp lực, nguyện lực thì có thể tùy sự lựa chọn của mình, cho nên các ngài nhất định chọn vào gia đình quốc vương để giáng sanh. Khi hạ sanh là thân phận thái tử, sau đó xuất gia, như thế mới thật là hy hữu. Người thế gian từ sáng đến tối đều đầu óc đều suy nghĩ những gì danh văn lợi dưỡng, từ sáng đến tối bận rộn cũng là vì danh văn lợi dưỡng. Bồ Tát giáng sanh vào trong vương cung, danh văn lợi dưỡng đều đầy đủ cả. Nếu nói địa vị, tương lai ngài là địa vị của quốc vương. Người Trung Quốc chúng ta chỗ gọi là quý vị thiên tử, phú hữu tứ hải, phú quý danh lợi của thế gian ngài đều có đầy đủ. Ngài có thể buông bỏ để xuất gia, khiến cho chúng ta phải suy nghĩ đàng hoàng. Chúng ta ngày ngày tranh danh đoạt lợi, còn ngài thì vì sao không cần? Cách làm này có thể khiến chúng ta khai ngộ, khiến cho chúng ta hiểu rõ ý nghĩa chân chánh của kiếp người, giá trị chân chánh của kiếp người. Phải có niềm khoái lạc hạnh phúc chân chánh, người này trong một đời mới không bị luống qua. Một đời đều ở trong khổ cực, một đời đều trong bận rộn, không hiểu vì ai mà bận rộn, người này thật đáng thương. Trong kinh Phật thường nói khả lân mẫn giả, không hiểu bận rộn vì ai. Cổ nhân cũng có nói vì ai cực khổ, vì ai bận, họ không biết. Anh bảo đáng thương biết là bao. Thậm chí bận rộn để được cái gì? Bận rộn đến ba bữa cơm cũng không có thì giờ ăn. Anh bảo đáng thương biết mấy. Ăn không ngon, ngủ không yên, suốt ngày bận rộn đến tối. Địa vị họ dù có cao, tài phú có nhiều đi nữa cũng chỉ là những người đáng thương thôi, không hạnh phúc như chúng ta. Chúng ta ba bữa cơm theo đúng giờ ăn, tối ngủ thì ngủ rất thoải mái, đây mới là thật sự có phúc báo, đây mới là vui vẻ, mới là hạnh phúc. Giáng sanh tại trong hoàng cung là hai tướng trong bát tướng thành đạo, một cái là đầu thai, một cái là ra đời. Trong hoàng cung đầu thai, trong hoàng cung ra đời, khí vị xuất gia, đây là tướng thứ tư trong bát tướng. Ngài đem ngôi vua xả bỏ, phú quý xả bỏ để đi xuất gia. Nếu chẳng phải là người có trí tuệ chân chánh, người chân chánh đối với chân tướng của sự thật triệt để minh bạch, họ không thể làm nổi. Người thế gian đều mê hoặc trong danh lợi, bỏ thân mạng ở đó mà tranh đoạt, bây giờ đều chẳng phải là tranh thủ mà là cướp đoạt lấy, tranh danh đoạt lợi. Ngài xả bỏ hết. Vì sao thế? Vì ngài thật sự giác ngộ rồi, thật sự hiểu rõ rồi, những thứ này là giả, là không, là phiền phức, là đau khổ, tuyệt đối chẳng phải hạnh phúc, chẳng phải vui thú. Lúc nãy tôi nói nơi người đó có tiền, người có địa vị, suốt ngày bận rộn đến thì giờ ăn cơm đều chẳng có, thì giờ ngủ nghỉ cũng chẳng có. Anh bảo đáng thương biết bao. Còn ngài thì hiểu rõ rồi, ngài ngộ rồi, không cần nữa, đồ giá đấy mà. Nên ngài xuất gia đi tu đạo, khổ hạnh học đạo. Khổ hạnh, người thế gian nghĩ rằng người xuất gia rất là khổ, đây là họ lấy nhãn quan của thế tục để nhìn. Họ kỳ thật là vui sướng nhất. Kiếp người ở thế gian này không có gì vui sướng bằng. Tôi lúc mới xuất gia thọ giới Vị hòa thượng truyền giới của chúng tôi là Đạo Nguyên Lão Pháp Sư kể cho chúng tôi một câu chuyện. Câu chuyện này có thật. Vào năm đầu dân quốc, lúc ngài còn làm một chú tiểu, ngài thấy trong thôn của ngài có một người ăn xin. Người ăn xin này cuộc sống rất đắc ý, rất tự tại, mỗi ngày ra ngoài xin cơm, tối đến tùy tiện vào trong miếu cũ ngủ một giấc. Sau này con ông ta phát đạt, phát tài, là tài chủ của địa phương đó. Đương nhiên người ngoài liền nói: anh xem gia thế của anh lớn như vậy, giàu như vậy, tại sao anh lại có thể để cha anh ra ngoài đi xin cơm làm kẻ ăn mày? Chính người con cũng cảm thấy mất mặt, tìm đủ mọi cách, phái rất nhiều người đi tìm cha đem về. Sau khi tìm về rồi, thay quần áo mới cho ông ta, cúng dường ông ta đàng hoàng. Đại khái qua một tháng sau, người cha này lại lén chạy mất, lại đi xin ăn nữa. Người ta hỏi ông ta đang làm gì, ông nói: cuộc sống của tôi như vậy mới tự tại, nhốt tôi ở trong đó hưởng thụ, việc này không tự tại. Làm gì bằng mỗi ngày đi khắp nơi rong chơi du sơn ngoạn thủy, đi đến đâu ăn đến đó, đúng không? Đi đến đâu ngủ đến đó, cuộc sống như thế thích ý biết bao, tự tại biết bao. Ông ta có triết học nhân sinh của ông, có cái vui thú thật sự của ông. Thông thường chúng ta nhìn thấy là kẻ ăn mày, kẻ ăn xin, thực tế mà nói ông ta làm kẻ ăn xin chẳng phải vì bắt buộc, chẳng phải vì gia đình chẳng có ăn. Gia đình ông ta rất giàu có, ông ta là người vui vẻ, ông nhìn thấu hồng trần. Cảnh giới con người này thật phi thường, tuyệt đối chẳng phải người bình thường. Cho nên người thông thường cho là kẻ khổ, cho là khổ, người xuất gia mới có nhiều lạc thú. Sinh hoạt đơn giản, ít tạo nghiệp, tâm địa thanh tịnh thì lượng nhu cầu ít. Người xuất gia ngày xưa là tam y một bát, cái gì cũng chẳng có, điều này mới thật sự vui sướng, một tí phiền toái cũng chẳng có. Mỗi ngày ăn một bữa, một bữa cơm rất dễ kiếm được. Hơn nữa, người cúng dường cũng rất tôn kính, cũng rất hoan hỷ. Chỉ ăn một bữa, một bữa ăn có đủ không? Đủ quá rồi. Vì sao vậy? Tâm thanh tịnh. Thân thể chúng ta là một bộ máy, máy thì phải động, nó phải vận tác. Vận tác cần có năng lượng vận chuyển nó. Năng lượng là từ ẩm thực mà có. Nhưng quý vị nên biết, năng lượng tiêu hao 95% là tiêu hao trên vọng tưởng phiền não. Cho nên người thế gian một ngày phải ăn 3 bữa, còn phải ăn điểm tâm, còn phải ăn buổi tối,